Ngày chúng ta tiếp tục giáo lý câu hỏi số 15 được đặt ra là giáo lý của Công giáo dựa trên những nền tảng nào? Chúng ta đừng quên mình đang sống trong thời đại của Chúa Thánh Thần. Xin Ngài soi lòng mở trí để chúng ta an hiểu ý Chúa qua giáo huấn của Hội Thánh. Xin Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng ta là con của Đức Mẹ được hiểu lời Chúa như Đức Mẹ và giúp chúng ta thực hành. Xin Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen. Xin Chúa
phải tới năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 tuyên bố tín điều này thì Đức Mẹ mới lên trời cả hồn xác. Nhưng niềm tin Đức Mẹ hồn xác lên trời hay là Đức Mẹ được ơn vô nhiễm từ thời dậu sự khai, cái niềm tin này rõ ràng không có ở trong khải, không trong văn tự, không trong chữ viết. Cho nên lời giáo huấn của Hội Thánh phong phú hơn anh em tin lành. Anh em tin lành thì chỉ dựa vào Kinh Thánh. Còn chúng ta không những dựa vào Kinh Thánh mà còn dựa vào Kinh Truyền. Còn kính thánh là gì? Kính thánh là con đẻ của thánh truyền. Kinh thánh ghi tóm tắt niềm tin của hội thánh, những cái điểm cơ bản tóm tắt lại. Và cái thời gian khi ấy bắt đầu từ năm 60, đối với Tân Ước bắt đầu từ năm 60, ông Marco là người đầu tiên viết lại bài giảng của thầy của mình là Phêrô, và chấm dứt mà khải bằng văn tự vào cuối thế kỷ thứ nhất do thấy Doan Tông Đồ có tin mừng của An ở cuối thế kỷ thứ nhất. Như vậy chúng ta thấy từ bắt đầu Chúa Giêsu đi rao giảng cho tới năm 60 đâu có ghi gì đâu. Chúa Giêsu cũng không viết một chữ nào để lại cho chúng ta. Mãi đến năm 60 bắt đầu viết. Như vậy hơn nửa thế kỷ giáo hội đã từng rao giảng về mầu nhiệm nước Thiên Chúa không được ghi lại. Rồi sau cuối thế kỷ thứ nhất, sau vẫn tiếp tục rao giảng cũng không được ghi lại. Thế từ thánh kinh bằng văn tự chỉ có một thời gian ngắn, khoảng 40 năm được ghi lại, từ năm 60 cho đến cuối thế kỷ thứ nhất. Đó. Và vì vậy thánh kinh là con đẻ của thánh truyền, thánh kinh vắn gọn chính xác, còn thánh truyền thì phong phú nhưng kém chính xác hơn, phong phú. Cũng như ai nghe tôi trình bày giáo lý hay bày giảng thì lấy cái bài tôi viết đó, tôi giảng trong các lễ, không có bài nào đọc dài quá 15 phút. Nhưng mà nghe tôi nói thì tôi nói cả trên một tiếng đồng hồ. Như vậy, những điều tôi nói thì phong phú hơn, dồi dào hơn, sinh động hơn. Đó. Còn bài viết thì cô đọc và vắn gọn. Đó, cho nên chúng ta phân biệt kinh thánh bằng văn tự được phát thai bởi thánh truyền chỉ ghi trong một thời điểm vắn khoảng 40 năm. Kinh thánh của anh em Tin Lành và của chúng ta dường như giống nhau hoàn toàn, bởi vì người anh em Tin Lành từ giáo hội ly công giáo mà ly khai. Tuy nhiên anh em Tin Lành thì cố ý làm ra mình có cái gì khác biệt đối với công giáo, cho nên anh em Tin Lành không tin năm cuốn kinh thánh như chúng ta có. Chúng ta có ở Cựu Ước giáo hội Đình Tín, Cựu Ước là 46 cuốn. Nếu nói là 45 cuốn là ta tính cuốn Jeremiah và cuốn Anh Ca cùng một tác giả thì ta gọi là 45 cuốn. Còn nếu tách hai cuốn Jeremiah và Anh Ca riêng ra thì Cựu Ước có 46 cuốn. Còn Tân Ước thì có 27 cuốn. Trong đó anh em Tin Lành thì Cựu Ước không chấp nhận bảy cuốn. Cuốn thứ nhất là cuốn Tô-bi-a, cuốn thứ hai là cuốn Huấn Ca, cuốn thứ ba là cuốn Giu-đít, cuốn thứ bốn, thứ năm là hai cuốn một và hai sách Maccabê. Cuốn thứ sáu là cuốn Baruch và cuốn thứ bảy là cuốn Khôn ngoan. Để đọc lại nhé, em thích này, cuốn Cứu ước của họ mỏng hơn của một công giáo bởi vì thiếu tới bảy cuốn, một là Tobia, hai là huấn ca, ba là Judith, bốn năm là một hai Maccabê, sáu là Baruch, và cuốn cuối cùng là Khôn ngoan. Để giúp trí nhớ thì chúng ta cứ đọc thế này này: thím ba khôn, đúng không? Thím ba khôn, T H G I M là Maccabê, Baruch và Khôn ngoan. Thím ba khôn là bài cuốn dễ nhớ. Thì khi nói chuyện với nhân tin này thì biết được họ không có bảy cuốn này. Thím ba khôn chúng ta thì có đầy đủ. Và chúng ta cũng biết rằng Chúa Giêsu là trung tâm của mặc khải. Tất cả những gì viết ở Thời Cựu Ước từ sách Sáng Thế cho tới cuốn cuối cùng, và tất cả đều là dọn lòng người ta đón nhận được cụ thể, đón nhận Chúa Giêsu, rồi từ Chúa Giêsu được các thánh tông đồ loan báo và sau tiếp tục loan báo cho đến ngày tận thế, mỗi một ngày mỗi phong phú hơn, rõ nét hơn, sinh động hơn. Để chúng ta có thể nhìn cái hình này, này. Chúa Giêsu là trung tâm mặc khải, ngôi thứ hai xuống thế làm người. Tất cả Cựu Ước này, từ Sáng Thế cuối cùng tự vào Chúa Giêsu hết, tất cả nhắm đến chuẩn bị làm người đón Chúa Giêsu, quy về Chúa Giêsu càng ngày càng rõ nét. Thí dụ như chúng ta đọc Isaiah chương 7 câu 14 bằng tiếng Hy Lạp thì chỉ nói là người phụ nữ sinh được cụ thể, nhưng mà sau này được bản dịch xin lỗi, còn tiếng Hebrew thì chỉ nói là người phụ nữ, không xác định nào một chị nữ sinh được cụ thể, nhưng đến khi bản dịch tiếng Hy Lạp thì để xác định rõ người phụ nữ đó là một chị nữ. Anh từ từ một cái chương độ rộng mở nhạc cho đến cái chương độ càng ngày càng rút vắng lại và được rõ nét nhất ở nơi Chúa Giêsu. Rồi từ nơi Chúa Giêsu cho đến ngày Kính Chung, đấy, Hội Thánh bắt đầu khai chiến mầu nhiệm Đức Thiên Chúa. Ví dụ như ở cái thời điểm này thì cái sự hiểu biết về Chúa Giêsu nó vắn thôi, cái chương độ ngắn này. Nhưng ở thời điểm sau này thì cái chương độ hiểu biết về Chúa Giêsu rộng rãi hơn, phong phú hơn. Cho đến ngày Cánh Chung thì bất tận và tuyệt vời. Đó, cho nên Chúa Giêsu là trung tâm mặc khải, trung tâm lời Thiên Chúa, tất cả phải tự của Chúa Giêsu và từ Chúa Giêsu được công bố cho thế giới cho đến ngày Kính Chung. Đó là chúng ta diễn tả về mặc khải được công bố như thế nào và hiểu lời Chúa càng ngày càng phong phú hơn. Nên chúng ta không dừng lại ở một thời điểm về vấn đề giáo lý, Và càng ngày chúng ta càng được giáo hội khai mở cho chúng ta hiểu về mọi việc của Thiên Chúa rộng rãi hơn. Đó là về Thánh Kinh. Rồi nguồn thứ ba là phục vụ. Phục vụ là những chân lý được trình bày trong các nghi thức tôn thờ Thiên Chúa, gọi là nghi thức phục vụ, là kết quả của những suy tư thần học và của các thánh giáo phụ cũng như của các đồng đạo. Những cái suy tư rút ra từ thần học, từ lòng đạo, lòng đức tin của các giáo phụ, của các cộng đồng mà được trình bày ở trong thánh lễ. Thí dụ như chúng ta thấy, nếu giáo hội cử hành về chiến thắng thập giá của Chúa Giêsu vào ngày 14 tháng 9, thì ngay sau đó ngày 15 giáo hội kính nhớ bảy sự thương khó của Đức Mẹ. Hoặc là lễ truyền tin ngày 5 tháng 3 thì lễ được đặt ngay vào trong cái mùa chạy. Mới sinh ra ngày 5 tháng 3 ngay được mấy tuần sau là thấy bị giết chết rồi. Nhưng mà giáo hội tính từ 25 tháng 3 cho đến 25 tháng 12 là 9 tháng. Nên Chúa Giêsu có bản tính loài người, được sinh ra như mọi người khác, thiếu 9 ngày thôi. 9 tháng, chẳng lẽ 9 tháng 10 ngày rồi mà sinh thiếu 10 ngày. 9 tháng 10 ngày đó. Thì giáo hội cũng đặt lễ mẹ được truyền tin vào ngày 1 tháng 3. Thì đó là những cái cách giáo hội trình bày cái triết lý của giáo hội, tin về Thiên Chúa được trình bày ở trong phục vụ. Và nguồn thứ 4 tức là giáo luật. Giáo luật là những quy định về những sinh hoạt trong phục vụ, những cử hành phục vụ, giải tội thì thế nào, dâng lễ thì phải làm sao chẳng hạn, và những cái quy tắc về tổ chức phẩm trật trong hội thánh. Là Đức Giáo Hoàng là phải tôn trọng là thế nào, và phải có chức vụ gì, hay giám mục có chức vụ gì ở trong một địa phận, chúng ta sợ chức vụ thế nào, vân vân. Đó là những quy định về phục vụ và đời sống sinh hoạt của cơ cấu tổ chức của thầy. Và sau cùng là giáo huấn của các cộng đồng cũng như giáo lý của thầy. Và cộng đồng được gọi là cộng đồng là do ý muốn của Đức Giáo Hoàng tuyên bố tập họp các nghị phụ, tức là tất cả các giám mục, các nhà thần học. Ví dụ như cộng đồng Vatican thứ hai được tập họp đông nhất là trên 2.000 các nghị phụ và chuyên viên để họp cộng đồng Vatican thứ hai. Tuy nhiên những quyết định ở trong cộng đồng là phải do Đức Giáo Hoàng phê chuẩn. Nếu cả cộng đồng họp quyết định về vấn đề gì mà Đức Giáo Hoàng không phê chuẩn thì cái cuộc họp đó chả có giá trị gì. Nhưng Đức Giáo Hoàng cũng rất là khiêm tốn, ngài luôn luôn phê chuẩn các bản văn, ngài cũng nói tôi lấy quyền Giáo Hoàng để phê chuẩn và công bố điều này ở trong toàn xã hội, và luôn luôn ngài ký với cái lời viết tiếp vào đó là tôi là giám mục Roma cùng với các nghị phụ trong cộng đồng quyết định những điều được viết trong hiến chế này được công bố cho toàn thể giáo hội Công giáo thế giới tin và đem ra thực hành. Đó, cho nên nói tóm lại,
một giám mục hay linh mục hay phó tế giảng trong thi lễ hay là buổi giáo lý cũng phải dựa trên năm cái nền tảng mà cộng đồng đã xác quyết lên là thánh truyền, thánh kinh, phục vụ, giáo luật và cộng đồng. Rất tiếc là có một số vị có tài ăn nói, có tài gọi là thuyết giảng thì chỉ lấy có thánh kinh rồi thích đoạn nào suy tư rồi thao thao nói một cái đoạn đó, còn bốn đến một kia thì chẳng động tới, cứ đưa cái kinh ra nói. Tôi mới đọc ở bên Mỹ, mới xuất bản cuốn sách này, ở Đức có cuốn sách kia, ở Pháp có cuốn sách đó, để cho người ta giáo dân là thấy ồ, vị đó thông thái quá, biết nhiều ngoại ngữ quá, cái gì trên thế giới này cũng biết. Trong khi đó năm nguồn nền tảng của giáo thuyết, của giáo lý, của đức tin thì lại không có chuyện để bám vào để mà khai triển. Đó là một cái điều tiếc. Cho nên chúng ta biết một bài giảng của vị nào á mà nó không bao giờ thấy đá động đến cả năm nguồn ấy, thì coi chừng nó là cái bài giảng đó bị què quặt hay bị thiếu sót. Thế nên phải biết vận dụng, phải nắm vững các nguồn tài liệu của cả năm nguồn để đúc kết lại thành một bài giáo huấn. Như vậy mới đúng là bài giảng, bài giáo lý của giáo hội muốn công bố cho mọi người. Và chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta, nhất là các giáo hội, thực hành đúng chỉ thị giảng. Tôi nhắc lại dựa vào cộng đồng và thứ hai trong sắc lệnh về nhiệm vụ mục vụ của giáo mục số 14 quy định năm nguồn để chúng ta biết rõ ai là người giảng có nền tảng, ai là người giảng quá nông cạn và thiếu sót. Chấm dứt buổi giáo lý hôm nay ở đây, xin Chúa cho chúng ta được trái tim bên cạnh Chúa. Xin được. Xin cho con biết lắng nghe
lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết lời Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con theo dõi bước.
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.